Đức Kitô thực hiện công trình cứu chuộc chứ không phải các thiên thần. Thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Hiếp-ri.
Thật vậy, Thiên Chúa đã không trao cho các thiên thần quyền làm chủ thế giới tương lai, thế giới mà chúng ta đang nói đến. Nhưng trong một đoạn kinh thánh kia, có người đã làm chứng rằng phàm nhân là chi mà Chúa cần nhớ đến, con người là gì mà Chúa phải thăm nom. Chúa đã làm cho con người thua kém các thiên thần trong một thời gian ngắn, ban vinh quang danh dự làm mũ triều thiên, đặt muôn loài muôn sự dưới chân con người, bắt chúng phải phục quyền con người. Khi bắt muôn loài muôn sự phải vâng phục quyền con người, Thiên Chúa không để cho một sự gì không phục quyền con người. Thật ra hiện nay chúng ta chưa thấy muôn loài muôn sự phục quyền con người, nhưng con người đã bị thua kém các thiên thần trong một thời gian ngắn, thì chúng ta lại thấy được Thiên Chúa ban vinh quang danh dự làm mũ triều thiên, bởi vì đã cam chịu tử hình. Con người đó chính là Đức Giê-xu. Thật vậy, Đức Giê-xu đã phải nếm sự chết là để cho mọi người được cứu độ nhờ ơn Thiên Chúa. Quả thế, Thiên Chúa là nguồn gốc và cùng đích mọi loài. Chính vì muốn đưa muôn vàn con cái đến vinh quang, nên người đã làm một việc thích đáng là cho Đức Giê-xu trải qua gian khổ mà trở thành vị lãnh đạo thập toàn, dẫn đưa họ tới nguồn ơn cứu độ. Thật vậy, đấng thánh hóa là Đức Giê-xu, và những ai được thánh hóa đều do một nguồn gốc. Vì thế, người đã không hổ thẹn gọi họ là anh em khi nói: con nguyện sẽ loan truyền danh Chúa cho anh em tất cả được hay, và trong đại hội dân Ngài, con xin dâng tiến một bài tán dương.
Đức Giê-xu giảng dạy tại Ca-phác-na-um và chữa lành một người bị quỷ ám. Ma-cô chương 1, từ câu 21 đến câu 28.
Đức Giê-xu và các môn đệ đi vào thành Ca-phác-na-um. Ngay ngày Sa-bát, người vào hội đường giảng dạy. Thiên hạ sửng sốt về lời giảng dạy của người, vì người giảng dạy như một đấng có thẩm quyền, chứ không như các kinh sư. Lập tức trong hội đường của họ có một người bị thần ô uế nhập, la lên rằng: ông Giê-xu Nazareth, chuyện chúng tôi can gì đến ông mà ông đến tiêu diệt chúng tôi? Tôi biết ông là ai rồi, ông là đấng thánh của Thiên Chúa. Nhưng Đức Giê-xu quát mắng nó: câm đi, hãy xuất khỏi người này. Thần ô uế lay mạnh người ấy, thét lên một tiếng và xuất khỏi anh ta. Mọi người đều kinh ngạc đến nỗi họ bàn tán với nhau: thế nghĩa là gì? Giáo lý thì mới mẻ, người dạy lại có uy quyền. Ông ấy ra lệnh cho cả các thần ô uế và chúng phải tuân lệnh. Lập tức danh tiếng người đồn ra mọi nơi, khắp cả vùng lân cận miền Galilee.
Trong Tin Mừng theo Thánh Ma-cô, ta không thấy có những bài giảng dài như Tin Mừng Ma-thêu hay Gioan. Nhưng bù lại, Ma-cô đã kể khá nhiều phép lạ của Đức Giê-xu. Khung cảnh của bài Tin Mừng hôm nay là hội đường vùng Ca-phác-na-um vào một ngày Sa-bát. Theo Ma-cô, Đức Giê-xu đã bắt đầu sứ vụ từ đây. chúng ta cần xem Ngài đã sống ngày Sa-bát như thế nào. Trước hết, Ngài đã vào hội đường và giảng dạy. Thánh Marco không kể lại nội dung của bài giảng, chỉ cho biết là người ta sửng sốt khi nghe Ngài, vì cách giảng đầy uy quyền và lời giảng thì mới mẻ. Phép lạ đầu tiên Đức Giê-xu làm ở hội đường này là trừ quỷ. Ở đây có một người đàn ông bị thần ô uế ám. Trước sự hiện diện của Đức Giê-xu, anh ta sợ hãi nên kêu lên: "Ông Giê-xu Nazareth, ông đến tiêu diệt chúng tôi ư? Tôi biết ông là đấng thánh của Thiên Chúa." Sự hiện diện của đấng thánh cũng đủ làm cho thần ô uế phải khiếp sợ, vì ô uế và thánh thiện không đội trời chung, và đấng thánh thiện có khả năng triệt phá thần ô uế. Lời của Đức Giê-xu bây giờ là lời trừ quỷ, lời quát mắng, lời ra lệnh đầy quyền uy, lời khiến thần ô uế phải tuân theo. Câm đi, hãy xuất khỏi người này. Thần ô uế đã nhập vào và làm cho người ấy bị tha hóa, bị mất tự do, bị chi phối và sai khiến như một nô lệ. Lời Đức Giê-xu là lời giải phóng để anh ấy thực sự là mình, được giải thoát khỏi tình trạng ô uế. Thế giới chúng ta đang sống là một thế giới bị ô nhiễm, từ không khí, nước uống đến những sản phẩm nhiễm độc của con người. Nhưng điều đáng sợ hơn cả là bầu khí ô nhiễm về tinh thần, bầu khí ô uế của sét thấm vào mọi ngõ ngách của cuộc sống. Xin Đức Giê-xu trả lại cho chúng ta sự trong sạch nơi cái nhìn, sự trong trắng nơi trái tim và sự trong suốt nơi mọi cuộc gặp gỡ. Thank you. lạy Chúa Giêsu. Giàu sang, danh vọng, khoái lạc là những điều hấp dẫn chúng con. Chúng trói buộc chúng con và không cho chúng con tự do ngước lên cao để sống cho những giá trị tốt đẹp hơn. Xin giải phóng chúng con khỏi sự mê hoặc của kho tàng dưới đất, nhờ cảm nghiệm được phần nào sự phong phú của kho tàng trên trời. Ước gì chúng con mau mắn và vui tươi bán tất cả những gì chúng con có để mua được viên ngọc quý là nước trời. Và ước gì chúng con không bao giờ quay lưng trước những lời mời gọi của Chúa, không bao giờ ngoảnh mặt để tránh cái nhìn yêu thương Chúa dành cho từng người trong chúng con. Amen.